thân này như mộng, do cái thấy hư dối mà thành. Khi nằm chiêm bao, chúng ta thấy đang ở trong một căn nhà đang cháy, nên hốt hoảng tìm lối chạy ra. Vừa chạy vừa la, lo sợ đến toát mồ hôi. Nhưng khi tỉnh giấc biết mình nằm mộng, thì cháy nhà cũng tan, lo sợ cũng hết. Dựa theo Phật giáo, con người đang sống trong một giấc mộng dài, vì tất cả chúng sinh đang nằm chiêm bao trong suốt chiều dài của cuộc đời của họ. Sự sung sướng khổ đau tiền tài danh vọng chỉ là giả tạm, sinh diệt mà con người cố bám vào đó, vì họ cho đó là thật, là của họ. Nếu thức tỉnh, con người sẽ thấy rằng tiền tài danh vọng, của cải vật chất, gia đình, quyến thuộc đều là giả, sinh diệt vì tất cả đều do tâm vọng thức tạo ra. Vì thế mà Kinh Lăng Nghiêm mới dạy rằng, chỉ khi nào chúng sinh giác ngộ được chân tâm thì vọng thức sẽ tan biến. Ngộ được chân tâm như người thức giấc mộng, không ngộ được chân tâm như người còn ngủ chiêm bao. Thân này như cái bóng từ nơi nghiệp duyên mà hiện. Đây là nói về luật nhân quả nghiệp báo. Con người có được là do nghiệp báo tạo tác từ vô lượng kiếp mà thành. Quả theo nhân cũng như bóng theo hình. Vì thế có hình thì có bóng, cho nên nếu không muốn chịu quả báo thì tránh gây ra nhân. Trong Kinh A Hàm có câu chuyện kể rằng, một hôm có vị bà La Môn hỏi Phật: "Thưa Ngài Cù Đàm, đệ tử của Ngài chết, Ngài có thể cầu nguyện cho họ lên thiên đường được không?" Phật không đáp mà hỏi lại: "Nếu đệ tử của các ông chết, các ông có thể cầu nguyện cho họ lên thiên đường được không?" Người bà La Môn đáp: "Được." Phật liền đưa ra một thí dụ: giả sử có người đem một tảng đá lớn để trên miệng giếng, rồi thỉnh 20-30 vị bà La Môn đứng xung quanh để cầu nguyện cho vị ấy xô tảng đá xuống giếng để tảng đá nổi lên không chìm. Quý vị bà La Môn có cầu nguyện được không? Cầu không được. Phật hỏi: "Tại sao?" Người bà La Môn đáp: "Vì đá nặng, rớt xuống nước là chìm, dầu cho hàng triệu người cầu nguyện, nó cũng không nổi được." Phật lại hỏi tiếp: "Giả sử có người đem dầu đổ xuống giếng, rồi mời các vị bà La Môn cầu nguyện cho dầu đừng nổi mà chìm dưới đáy giếng, các vị có cầu được không?" Người bà La Môn đáp: "Không được." "Tại sao?" "Vì dầu nhẹ nên nổi ở trên mặt nước, không thể chìm dưới đáy giếng được." Bây giờ Phật mới nói: "Cũng vậy, nếu người tạo thập ác là cái nhân đọa vào đường ác thì làm sao cầu nguyện cho họ lên thiên đường? Ngược lại, người tu thập thiện, dù có người ác ý muốn cầu cho họ xuống địa ngục thì họ vẫn lên thiên đường như thường." Ngày nay đa số Phật tử không chịu tu mà cứ chạy theo tài sắc danh lợi để gây ra nghiệp, đến khi gần chết sợ quá nên thỉnh chư tăng cầu nguyện để được lên thiên đường hoặc về Tây Phương Cực Lạc. Dựa theo thí dụ trên thì cầu nguyện có thành tựu không? Chắc chắn là không được. Chân lý của đạo Phật là tự độ, tự giác, nên chỉ có ta mới có thể giải thoát cho ta được mà thôi. Đừng ỷ lại vào người khác hoặc hy vọng vào sự cầu nguyện thì có ngày sẽ hối hận. Vì tự tác hoàn tự thọ, nghĩa là ta làm thì ta phải chịu. Toàn bộ giáo lý của Đức Phật là độ sanh, tức là tu sửa cá nhân để giúp cho con người đạt được tâm thanh tịnh mà được giải thoát giác ngộ. Rất tiếc, ngày nay Phật giáo chỉ quan tâm đến độ tử, tức là cái quả, truyền nghiệp, tức là tu nhân, còn quả là nghiệp báo thì làm sao sửa được. Đây là tà kiến, tiền mất tật còn vậy. Nên nhớ, không có tha nhân nào có thể cầu nguyện cho người khác về Tây Phương Cực Lạc được. Người Việt Nam có tật là cất nhà phải lựa chỗ hàm rồng để sau này con cháu làm ăn phát đạt, hay khi chôn ông bà cũng lựa chỗ hàm rồng để sau này con cháu phát quan. Thế thì chúng ta chọn chỗ tốt để chuyển con người thành tốt. Vậy chuyển có được không? Giả sử nếu chuyển được thì gia đình con cháu các ông địa lý đã thành giàu sang phát quan hết rồi. Vì đương nhiên các ông phải lựa chỗ tốt cho gia đình của họ trước, rồi còn lại mới lựa cho mình sau. Nhưng tại sao chính bản thân của các ông và con cháu của các ông không làm quan, làm vua mà các ông vẫn cứ đi làm thầy địa lý? Giàu có, quan quyền là do phước đức nhà mình chứ không phải do ông thầy địa lý. Nếu lựa chỗ chôn cha mẹ để được phát quan, trong khi mình là kẻ bất tài thiếu phước thì làm sao phát quan được. Ngược lại, nếu chúng ta thật có tài có đức thì công danh phú quý sẽ đến mau hay chậm mà thôi. Thêm nữa, đạo Phật không thừa nhận linh hồn mà cho rằng con người có thức chuyển biến, và thức ấy chính là cái biết phân biệt. Cái biết phân biệt này là một dòng chuyển biến không dừng. Khi ta còn bé thì sự hiểu biết phân biệt theo trẻ con, đến khi lớn lên thì sự hiểu biết phân biệt cũng theo thời gian mà phát triển. Thí dụ, nếu có duyên học cao hiểu rộng thì trí phân biệt càng sâu xa. Do đó tâm thức của con người luôn luôn biến đổi không ngừng, còn linh hồn thì cố định. Vì linh hồn cố định nên có học cũng không giỏi, không học cũng chẳng ngu, và dĩ nhiên tu hành cũng không tiến bộ. Thân này như vang do nhân duyên mà có. Đây là nói về lý nhân duyên, có nghĩa là con người và vũ trụ là một duyên khởi rất lớn, tức là các pháp làm nhân, làm duyên cho nhau để nương tựa, tương phản dung thông mà thành lập ra con người và vũ trụ. Vì pháp này dung thông với pháp kia để làm duyên khởi, nên thân là sinh diệt tạm bợ, không bền, không chắc. Biết nhân sinh vũ trụ luôn luôn biến đổi, nên chúng ta sống tùy duyên và theo duyên. Tạo duyên tốt thì thăng tiến, còn tạo duyên xấu thì phải trầm luôn. Đủ duyên thì thân này có, hết duyên thì thân này tan. Như vậy là quả theo nhân theo duyên mà có, chứ không phải tự nhiên mà thành. Thân này như mây nổi trong chốc lát liền biến diệt. Vì thân là vô thường nên cơ thể con người biến đổi từng giây từng phút. Mỗi ngày chúng ta già đi một chút, và trong ta các tế bào chết lần chết mòn, chứ đâu phải xuôi tay nhắm mắt mới gọi là chết. Thân này như làn điện chớp, mỗi niệm nó không dừng. Khi nói thân và tâm, nhưng thật ra chúng chính là một. Vì thân là hình tướng, còn tâm là năng lực để hình tướng có thể hoạt động. Do đó, nếu tâm rời thân thì năng lực chẳng tồn tại, còn thân không nhờ tâm thì hình tướng không phát hiện được. Nhưng tâm thì thay đổi không ngừng, mỗi phút có hàng ngàn ý niệm sinh khởi, cho nên thân cũng vì thế mà đổi thay theo. Càng biến đổi thì thân càng dễ hoại, cũng như chiếc xe, nếu con người chạy nhiều thì nó sẽ mau hư. Trong kinh Kim Cang cũng có bài kệ: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyền bào ảnh, như lộ diệp như điện, ưng tác như thị quán. Dịch là: tất cả pháp hữu vi, như giấc mộng, như huyền, như bọt nước, như hình bóng, như giọt sương, như ánh điện chớp, nên quán tưởng như thế. Thân này không chủ như là đất, thân này không có ngã ví như lửa, thân này không có thọ mạng ví như gió, thân này không có người ví như nước. Thân này không thật vì là sự tổ hợp của tứ đại. Vì thân là sự kết hợp của tứ đại đất, nước, gió, lửa, mà chính đất, nước, gió, lửa là sự tổng hợp của biết bao nhân duyên khác, nên chúng là vô ngã, tức là không. Hễ là vô ngã thì thân sẽ bị ảnh hưởng của luật vô thường, là thành, trụ, hoại, không, tức là có sinh, tất có diệt. Thân này vốn không, vì không có ngã và ngã sở. Thân này là vô tri, như là cỏ cây, gạch ngói. Thân này vô tác giả, vì do sức nghiệp chuyển sanh. Theo Phật giáo, con người cũng như vạn vật trong vũ trụ này là do tự kỷ nhân quả mà thành, chứ không phải là do một đấng thiêng liêng nào tạo ra, hay là do một phép màu nào kết cấu cả. Cho nên trong tạo hóa, nhân tâm có bài kệ: nghiệp duyên bởi tại lòng, ảnh hưởng nào sai chạy, tạo hóa vốn không làm, quần sanh tự tạo lấy. Theo thuyết nghiệp cảm, duyên khởi thì trong đời quá khứ con người gây ra lắm nghiệp căn, thì đời này phải thọ nhận những quả báo này. Thân xác, tính tình, khổ vui, giàu sang hay nghèo khó đều là do quả báo tạo thành, chứ không do ai tạo ra cả. Mỗi một nghiệp mà con người vừa tác tạo chính là một vết mực để vẽ cho bức tranh của đời họ ở đời sau. Đến khi thân mất thì chính chúng ta đã vẽ xong bức tranh cuộc đời cho mình trong kiếp sau. Vì thế, muốn có thân đẹp và cuộc sống được an vui thịnh vượng thì bây giờ nên tạo nghiệp lành. Ngược lại thì thân xấu, cuộc sống nhiều trắc trở, sóng gió và thiếu hạnh phúc. thân này bất tịnh, đầy rẫy uế trược xấu xa, thân này tạm bợ rỗng không, dù có ăn mặc tắm rửa nhưng cuối cùng cũng tiêu ma hoại diệt. Thân này là tai họa chứa nhóm 101 bệnh khổ sầu đau. Thân này như giếng trên đất gò cao, bị cái bệnh già nó bức bách. Thân này không cố định vì không biết sẽ chết lúc nào. Thân này là rắn độc, là kẻ oán thù cướp giật, là xóm rỗng do ngũ uẩn, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới gá hợp mà hình thành. Thân của con người thì bất tịnh, nhơ bẩn từ khi còn nằm trong bụng mẹ, đến khi lớn lên, sự bất tịnh cũng tăng theo. Vì hàng ngày phải hấp thụ biết bao vật chất từ bên ngoài để nuôi thân, nên thân phải tống ra bao đồ phế thải. Bên dưới lớp da tươi thắm xinh đẹp, thì lục phủ ngũ tạng không bất tịnh thì là gì? Vì thân là do sự kết hợp của nhân duyên ngũ uẩn, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nên thân là vô ngã, là giả có, tức là không, nên không bền không chắc. Duyên kết thì còn, duyên tan thì hoại thế thôi. Sau khi sanh thì lục nhập, tức là sáu căn tiếp nhận sáu trần, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mà tạo thành thập bát giới, tức là sáu căn cộng với sáu trần trở thành sáu giới của thức. Mà chính sáu căn sáu trần sáu thức là vô ngã, nên thân cũng là vô ngã, biến dịch và tan rã. Lời nói đầu tiên của ông Duy Ma Cật là khai thị cho chúng sinh thấy biết rõ ràng về thân, để con người quay về nhìn lại mà chán chê, chớ ham tiếc, cưng chiều cái thân vô thường tạm bợ, là cội gốc của phiền não khổ đau và cũng là nguyên nhân đưa con người lang thang lẩn thẩn trong vòng sinh tử luân hồi. Đây chính là cái nhìn của hàng tiểu thừa, là thấy thân là vô thường, vô ngã, đau khổ và bất tịnh. Nếu không lìa tướng mà tu hành thì khó mà ngộ được, cho dù chấp có, chấp không cũng đều là vọng chấp, làm chướng ngại trên con đường giải thoát giác ngộ. Vì thế, cổ nhân có bài kệ như sau: bỏ chấp mới là thật, bằng còn chấp tức là hư, chẳng không cũng chẳng có, chi thiếu lại chi thừa, đau thuốc thang điều trị, mạnh phương pháp diệt trừ, lý tam không tỏ đẳng, xuất chúng nhập vô dư. Bây giờ trường giả Duy Ma Cật mới bắt đầu chuyển cái nhìn, cái thấy, cái biết, cái suy luận của hàng tiểu thừa sang một thế giới mới, đó là thế giới của đại thừa. Chỉ khi nào chúng sinh nhận thấy được các đức thường, lạc, ngã, tịnh của tất cả hiện tượng vạn pháp thì con người mới chứng ngộ được chân lý. Thưa các nhân giả, phải sanh tâm khinh rẻ cái thân này và sanh tâm ham mến thân Phật. Vì thân Phật là pháp thân, thân Phật từ vô lượng công đức trí tuệ sanh, từ giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát chi kiến sanh, từ từ, bi, hỷ, xả sanh, từ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ sanh, từ phương tiện sanh, từ lục thông sanh, từ tam minh sanh, từ 37 phần trở đạo sanh, từ chỉ quán sanh, từ thập lục, tứ vô úy sanh, thập bát bất cộng pháp sanh, từ chỗ dứt hết tất cả các pháp bất thiện, chứa nhóm tất cả thiện nghiệp sanh, từ chân thật sanh, từ vô lượng pháp thanh tịnh như thế mà sanh thân Như Lai. Đức Phật là tác giả và có ba thân là pháp thân, báo thân và ứng thân. Thứ nhất, pháp thân, chữ Phạn là Dhammakaya, chính là tự tánh thân, là thân bất sinh bất diệt, thường trụ và lan tỏa trong khắp cả không gian, làm sở y bình đẳng cho báo thân và ứng thân. Phật lấy pháp tánh chân như làm thân nên gọi là pháp thân. Vì là chân như, pháp giới tánh Như Lai tạng nên pháp thân hiện hữu ở khắp nơi và cũng là bản thể của muôn loài chúng sinh. Thọ mệnh của pháp thân không có lúc ban đầu và cũng không có lúc cùng tận, tức là vô thỉ tới vô chung. Do đó chư Phật ngày nay lúc nào cũng thường trụ trong tâm của tất cả chúng sinh và vĩnh hằng ở khắp mọi nơi, chính là pháp thân Tỳ Lô Giá Na vậy. Phật và chúng sinh đều có pháp thân như nhau, không sai không khác, không cao không thấp. Nhưng ở Phật thì pháp thân thường sáng suốt, chiếu soi rực rỡ, còn ở chúng sinh thì bị màn vô minh che lấp nên không thể hiện bày. Vì thế pháp thân chính là nơi chúng sinh trở về sau khi diệt hết vô minh phiền não khổ đau. Hết vô minh thì trí tuệ bừng sáng và pháp thân hiện bày. Do đó, pháp thân chính là nguồn gốc, là bản thể của muôn sinh vạn vật và cũng là bản lai diện mục, là Phật tánh vĩnh hằng có sẵn trong tất cả muôn loài vậy. Thứ hai, báo thân, chữ Phạn là Sambhogakaya, là cái thân tốt đẹp do công phu tu hành trải qua nhiều đời nhiều kiếp mà đạt được. Vì đây là thân của các Như Lai, do thành tựu công đức tu hành nên chỉ có chư Phật mới thấy, còn phàm nhân thì không trông thấy. Cũng ví như người niệm Phật đến chỗ nhất tâm bất loạn thì được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Phật A-di-đà và thọ báo thân trong hoa sen. Cho nên tịnh độ thi có câu: mỗi niệm chỉ cần không thối chuyển, ao vàng đã sẵn có liên hoa, thân tàn về cõi báu, sen nở thấy Di Đà. Đối với chúng sinh thì báo thân mà phản ngữ gọi là Kamakaya, có nghĩa là con người phải thọ lãnh thân của mình tùy thuộc vào tất cả nghiệp quả mà chính họ đã tạo ra trong đời quá khứ. Những chủng tử của nghiệp là phần thần thức duy nhất còn lại sau khi con người mất, và nó sẽ quyết định thân của con người trong đời này. Thân có đẹp, xấu hay cuộc đời có sướng khổ chẳng qua chỉ là quả báo mà thôi. Ngược lại, chư Phật hay Bồ Tát tự nguyện vào đời vì lòng từ bi muốn cứu độ chúng sinh, chứ không phải bị nghiệp lực chi phối. Thứ ba, ứng thân, chữ Phạn là Nimanakaya, còn được gọi là hóa thân hay ứng hóa thân, vì thân này có hình tướng mà con người thấy được nên phải bị chi phối của luật vô thường là sinh, lão, bệnh, tử. Thí dụ như cách nay trên vài ngàn năm, Thái tử Tất Đạt Đa ứng thân vào dòng họ vua Tịnh Phạn, lớn lên, nỗ lực tinh tấn tu hành, thành Phật để hóa độ chúng sinh, rồi nhập diệt giữa hai cây Sa La Song Thọ. Ngoài ra, trong cõi ta bà này, đôi khi có chư Phật hay Bồ Tát ứng hiện ra nhiều hình tướng khác nhau để cứu độ chúng sinh trong một thời gian hay trong một hoàn cảnh đặc biệt nào rồi biến mất. Đối với người Việt tị nạn thì không ai lạ gì những câu chuyện về Đức Quán Thế Âm hiện thân trên biển Thái Bình Dương để cứu vớt nhiều con thuyền sắp bị đắm chìm rồi sau đó biến mất. Thật ra ngày nay Phật giáo cũng chưa đồng nhất về ý nghĩa của báo thân và ứng thân Phật. Thứ nhất, dựa theo tư tưởng của Phật giáo Tiểu Thừa thì Đức Phật chưa thành Phật khi Ngài là Thái tử, mà đây chỉ là báo thân cuối cùng để Ngài trả hết những quả báo còn lại, như bị Đề Bà Đạt Đa làm hại, bị chảy máu và sau cùng xóa bỏ báo thân nhục thể mà được pháp thân chân thường của chư Phật. Thứ hai, ngược lại với tư tưởng của Phật giáo Nam Tông thì Phật giáo Đại Thừa chủ trương rằng Đức Phật Thích Ca đã thành Phật từ vô lượng kiếp và Ngài thị hiện trong cõi ta bà để độ chúng sinh, mà Thái tử Tất Đạt Đa chỉ là ứng thân mà thôi. Nói cách khác, sự khác biệt giữa Nam Tông và Bắc Tông trong việc thờ một hay nhiều vị Phật xuất phát từ hai quan điểm khác nhau. Nam Tông cho rằng chỉ có một vị Phật duy nhất là Đức Thích Ca Mâu Ni, vì họ căn cứ vào những sự kiện lịch sử, tức là nhìn vào sự tướng. Trong khi đó, Bắc Tông quan niệm ngoài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn có hàng hà sa số chư Phật giáo hóa chúng sinh ở khắp mọi nơi trong vũ trụ. Bắc Tông thì dựa vào kinh điển mà Đức Phật đã thuyết, tùy theo sở thích hay tâm niệm mà chúng sinh có thể tin theo quan niệm nào cũng được. Thật ra điều này không có gì quan trọng cho dù chúng ta theo Nam Tông hay Bắc Tông, hay tin có một vị Phật hay nhiều vị Phật, thì điều quan trọng vẫn là tinh tấn tu học theo lời Phật dạy. Hình thức phương tiện tuy sai khác nhưng cứu cánh vẫn là một. Do đó, con người đừng chấp vào phương tiện, mà chính yếu là phải tự cất bước mà đi, tự nỗ lực để đạt đến cứu cánh giải thoát ra khỏi sinh tử luân hồi. Khi nói về pháp thân thì đạo là tỏ ngộ tánh bình thường, đói phải ăn cơm, buồn phải ngủ, chẳng cần tìm Phật đâu xa, Tây Phương tại đó, Thích Ca nơi này. Hoặc là đêm đêm với Phật nằm, sáng sáng cùng đồng dậy, tất gan chẳng cách xa, ảnh hưởng nào sai chạy. Muốn biết Phật ở đâu, do nơi lời nói ấy. Cũng ví như những làn sóng nhấp nhô của đại dương, đợt sóng này tan thì đợt sóng khác lại đến. Nước biển là tướng, sóng biển là dụng. Còn tính nước yên tĩnh dưới lòng đại dương là thể của nước. Cùng một ý nghĩa thì pháp thân là thể, báo thân là tướng và ứng thân là dụng. Mặc dầu thể, tướng và dụng tuy ba nhưng mà một, tức là bất nhị, có nghĩa là thể, tướng và dụng cũng đều là do nước mà ra. Vậy một ở đây chính là bản thể chân như, là chân tâm vậy. Thưa các nhân giả, muốn được thân Phật, muốn vứt bỏ cái thân nhiều bệnh khổ của chúng sanh thì phải phát tâm vô thượng Bồ Đề. Vô thượng Bồ Đề tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác, có nghĩa là sự giác ngộ sáng suốt hoàn toàn không gì hơn. Mà muốn đạt đến trình độ để có được sự tỉnh thức giác ngộ chân chánh thì chúng sinh phải phát tâm. Phát tâm theo tinh thần Phật giáo là chi và hành phải hợp nhất. Nếu chi mà không hành thì chỉ là lý thuyết suông, tức là năng thuyết bất năng hành, có nghĩa là lời nói không đi đôi với hành động. Cũng như nhân viên ngân hàng suốt ngày đếm tiền cho kẻ khác mà trong túi của mình không có một xu. Còn hành mà thiếu chi thì cũng như người mù dẫn kẻ đuôi xa hầm sụp hố, không rõ đường đi, dễ rơi vào tà đạo. Phát tâm là hướng tâm đi về con đường giải thoát giác ngộ, mà hai cánh cửa chính là tam huệ học và tam vô lậu học. Tam huệ học thì có văn huệ, tức là học hỏi tham vấn kinh điển của Phật để nhận hiểu mà phát sinh trí tuệ. Tư huệ là suy tư quán chiếu những lời Phật dạy để thấy được sự huyền diệu của kinh. Và sau cùng là tu huệ, có nghĩa là đem thực hành và thể nghiệm những giáo lý của Phật để chứng được chân lý mà giác ngộ. Sau khi đã mở được cánh cửa tam huệ học thì cánh cửa sau cùng để vào căn nhà giác ngộ là tam vô lậu học. Chính giới, định, tuệ là chiếc thuyền êm ái để đưa chúng sinh từ bờ mê đến bến giác. Bởi vì có giữ giới thì tâm mới định, mà có đi sâu vào định thì trí tuệ bát nhã mới phát sinh. Chính cái trí tuệ bát nhã này là cứu cánh của tất cả mọi người. Trường giả Duy Ma Cật vì những người đến thăm bệnh mà nói pháp, khiến cho vô số nghìn người phát tâm vô thượng Bồ Đề. Chư Phật và Bồ Tát dùng mọi phương tiện thiện xảo để hóa độ chúng sinh. Có khi các ngài tạo duyên để đến với chúng sinh mà giáo hóa, có lúc các ngài tạo duyên làm chúng sinh đến với các ngài. Trong kinh này, ông Duy Ma Cật dùng phương tiện có bệnh để chúng sinh đến thăm ông và tùy duyên mà tỏ bày chánh pháp, khiến cho mọi người phát tâm cầu quả vị Phật. Phát tâm là nhân, là bước đầu trên con đường bỏ tà quy chính, phá mê chuyển ngộ, mà chứng ngộ là bước sau cùng, là quả. Thật vậy, có đi mới có đến. Chỉ cần chúng sinh tinh tấn chuyên cần, lấy chánh pháp làm bản đồ, lấy chánh niệm làm nhiên liệu, để lái con tàu giới định tuệ mà thấy được ngọn hải đăng trí tuệ của bờ giác ngộ. Một điểm sáng chói khác là tuy ông Duy Ma Cật đã chứng được vô sanh pháp nhẫn, nhưng ông không chủ trương xa lánh cuộc đời để hưởng thú an vui tịch diệt của Niết Bàn, mà còn thị hiện dùng phương tiện tùy duyên tùy cảnh để giáo hóa chúng sinh và giúp cho họ thay tâm đổi tánh và quay về với chánh đạo. Bồ Tát vào đời cũng vì lợi ích của chúng sinh, cho nên với tâm đại bi và trí vô phân biệt, Bồ Tát thấy mình là chúng sinh là mình, tuy hai nhưng mà một, tức là bất nhị. Tâm bình đẳng thì không còn thấy ta với người, không còn thân sơ, không còn cao thấp và không còn thấy giữa mình và chúng sinh có sự sai khác, mà chỉ thấy tất cả là chúng sinh còn đang lặn hụp trong biển trầm luân đau khổ và lang thang trong vòng sinh tử luân hồi. Chương thứ ba, phẩm đệ tử, hàng thanh văn. Thứ nhất, tôn giả Xá Lợi Phất vấn đề thiền. Bấy giờ trường giả Duy Ma Cật tự nghĩ, nay mình nhuốm bệnh nằm một mình một giường và một thất. Đức Thế Tôn là bậc đại tử, lẽ đâu không đoái lòng thương xót. Phật biết thâm ý, liền bảo ông Xá Lợi Phất rằng: Xá Lợi Phất, ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con xin Thế Tôn thương cho, con không kham lãnh trách nhiệm đến thăm bệnh ông ấy. Bạch Thế Tôn, vì trước đây có một hôm con đang ở trong rừng ngồi thiền dưới một cội cây, tình cờ ông Duy Ma Cật đến nói với con rằng: Thưa ngài Xá Lợi Phất, ngài bất tất phải ngồi như thế mới là ngồi thiền, và chăng ngồi yên ở trong tam giới mà không hiện thân ý mới là ngồi thiền. Sinh hoạt trong oai nghi như hàng ngày mà không rời diệt tận định mới là ngồi thiền. Làm mọi việc như kẻ phàm phu mà không sao lãng đạo pháp mới là ngồi thiền. Tâm không cột vào trong mà cũng không tản mạn ra ngoài mới là ngồi thiền. Trước bao nhiêu tà kiến, bao nhiêu dị thuyết, bao nhiêu chuyện mê tín hoang đường mà tâm không lay động, không bị mê hoặc cám dỗ siêu lòng, vững tâm trong 37 phần trợ đạo, thế mới là ngồi thiền. Không khởi tâm đoạn trừ phiền não mà vẫn có niết bàn, thế mới là ngồi thiền. Ngồi được như thế thì đó là thứ thiền được Phật ngợi khen và ấn khả. Thưa ngài Xá Lợi Phất, Xá Lợi Phất là một trong 10 vị đại đệ tử của Phật. Ngài là người thông minh trí tuệ, từ khi còn bé cho nên sau khi quy y theo Phật, ngài nổi danh là đệ nhất trí tuệ trong hàng thanh văn. Đối với Phật giáo thì thiền là phương thức căn bản để định tâm. Chính ngày xưa Đức Phật đã ngồi thiền suốt 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề mới trở thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu mà không thiền cũng như ăn cơm mà không có muối, dù có được ăn nhưng càng ngày thân thể càng èo uột dễ chết. Vì thế sau ngày Đức Phật nhập diệt thì các đệ tử vẫn tiếp tục duy trì truyền thống ngồi thiền để đạt được tâm thanh tịnh. Do đó khi ông Duy Ma Cật nói bất tất phải ngồi thiền như thế mới là ngồi thiền, có mâu thuẫn giáo lý của Phật không? Tuy ngài Xá Lợi Phất là bậc thông minh xuất chúng, đệ nhất trí tuệ, nhưng vẫn thuộc hàng thanh văn. Đó là các ngài chỉ mới phá được chấp ngã, tức là phá được cái ta và những tham sân si để tạo tác cho cái ta, mà chưa phá được chấp pháp, tức là còn thấy có pháp để tu, có quả vị để chứng, và chấp phải ngồi thiền thì tâm mới an, mới chứng quả A-la-hán. Lối nhìn của ông Xá Lợi Phất là đứng về sự tướng tương đối của thế gian, còn tư tưởng của ông Duy Ma Cật là đứng về chân lý thể tánh tuyệt đối mà hành. Vì thế không có sự mâu thuẫn giữa tôn giả Xá Lợi Phất và trưởng giả Duy Ma Cật, và dĩ nhiên cũng không có sự mâu thuẫn giữa hai lối tu thiền, mà chỉ có sự khác nhau về tư tưởng và thực hành giữa sự và lý hay tướng và tánh mà thôi. Ông Xá Lợi Phất thì chấp vào tướng nên cứ phải ngồi thiền yên lặng không nói năng mới là thiền, còn ông Duy Ma Cật thì nhìn vào bản thể chân như bên trong, nên đối với ông thì đi, đứng, nằm, ngồi đều là thiền. Lúc nào cũng thiền, ở nhà cũng thiền, ở chợ cũng thiền, ngay cả trong lúc ăn cơm mặc áo nói chuyện cũng thiền. Khi con người làm chủ được tâm của mình, giữ cho tâm an nhiên tự tại, không chạy theo vọng thức bằng cách sống trong chánh niệm, xa lìa sự quyến rũ của lục trần, để kềm chế tham sân si, làm cho thân khẩu ý được thanh tịnh thì mới là tu thiền. Vậy đi đứng nằm đều là tu thiền chứ không nhất thiết chỉ có ngồi. Ngày xưa chính Lục Tổ Huệ Năng cũng nói rằng nếu có nhập thiền và có suốt thiền thì tâm chưa phải là đại định. Đối với tư tưởng Duy Ma Cật thì tất cả mọi sinh hoạt hàng ngày đều là thiền. Tu thiền là tu trong mọi sinh hoạt của cuộc sống. Cho nên khi gặp thuận cảnh thì lòng không tham đắm, và lúc đối diện với nghịch cảnh thì tâm không dao động sợ hãi, đau khổ hay chán chường. Vì thế không nhất định chỉ có buổi sáng hay ban đêm mới thiền, mà trong 24 tiếng đồng hồ mỗi khi lục căn tiếp xúc với lục trần mà không cho vô minh vọng chấp dấy khởi, làm tham sân si không có cơ hội phát tác khiến cho tâm được thanh tịnh thì mới là thiền. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi tay cầm lưỡi gươm đang bốc lửa chính là lưỡi gươm vàng trí tuệ để chặt đứt những xiềng xích bó buộc của vô minh phiền não. Vì tầm quan trọng đó mà chính Đức Phật cũng dạy rằng thanh kiếm trí tuệ không bao giờ rời tay, đó mới là chiến sĩ. Một chiến sĩ vào trận mà bỏ kiếm đi tay không thì sẽ bị giặc phiền não bắt ngay. Không riêng gì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cầm trên tay thanh kiếm trí tuệ, mà tất cả chúng ta nếu muốn diệt vô minh vọng chấp thì cũng phải trang bị cho mình thanh gươm quý báu này. Nếu có người làm ta bất bình nổi nóng mà chúng ta vẫn trầm tĩnh an vui là trên tay còn thanh kiếm báu. Nếu đối diện với cuộc sống mà còn buồn phiền lo lắng đau khổ tật đố là thanh kiếm trí tuệ bị bỏ rơi xuống đất rồi. Còn thản nhiên bình tĩnh thì tay vẫn còn cầm thanh kiếm. Vì thế thiền là giữ đừng cho tâm chảy tán loạn mà sanh ra vọng tưởng. Đa số con người có bệnh lo ra, ngồi ở đây mà cứ lo nghĩ chuyện ở bên Tàu, bên Tây. Do đó, muốn tâm được tự tại thì tới giờ ăn thì chỉ lo ăn chứ đừng tính toán việc sinh kế này nọ. Khi đi ngủ thì cứ đi ngủ, đừng có nghĩ chuyện lời lỗ hơn thua. Tập được như vậy là chúng ta tập làm chủ tâm mình. Đây chính là yếu tố chính để chúng ta thành công trong mọi lĩnh vực. Ở Việt Nam, Trần Thánh Tông là vua thứ hai của nhà Trần. Vì nghe danh Trần Quốc Tạng là bậc đại sĩ nên nhà vua tôn ông làm sư huynh và tặng hiệu là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Thượng Sĩ là con đầu của Trần Liễu và là anh cả của Hoàng Thái Hậu. Trần Cảnh là em của Trần Liễu sau lấy vua Lý Chiêu Hoàng lúc mới 8 tuổi. Được vợ nhường ngôi trở thành Trần Thái Tông. Khi Lý Chiêu Hoàng được 19 tuổi mà không con nên Trần Cảnh lấy vợ của Trần Liễu là Thuận Thiên, tức là chị dâu lúc đó đang mang thai, và phong làm hoàng hậu, làm cho Trần Liễu phần uất nổi loạn. Thượng Sĩ là thầy của Thái tử Trần Khâm, tức vua Trần Nhân Tông. Sau khi thắng quân Mông Cổ, vua Trần Nhân Tông lên núi Yên Tử xuất gia và lập ra phái Trúc Lâm. Tuy là một cư sĩ nhưng ông rất tinh thông giáo pháp và tu hành đến chỗ vô phân biệt. Một hôm, Thái tử Trần Khâm hỏi Tuệ Trung Thượng Sĩ: "Bạch Thượng Sĩ, thế nào là chủ yếu của người tu thiền?" Thượng Sĩ đọc một câu thơ: "Phản quan tự kỳ bổn phận sự, bất tùng tha đắc." Câu này có nghĩa là người tu thiền phải biết quay lại soi sáng mình, thì đó là phận sự chính chứ không phải từ ngoài mà được. Ngồi yên ở trong tam giới mà không hiện thân ý mới là ngồi thiền. Người ngồi thiền thì yên lặng, chăm chú quán hơi thở nên miệng không nói. Vì thế trong bộ ba thân khẩu ý thì khẩu đã tịnh nên chỉ cần giữ thêm thân và ý. Không hiện thân ý là đừng quan tâm chú ý tới thân và ý, mà hãy quên mình sống vì người để đạt đến trạng thái vô ngã, luôn sống với chánh niệm. Và khi làm việc gì thì chủ tâm để ý đến việc ấy, chứ đừng để tâm chạy tới chạy lui, làm vọng thức mê lầm có cơ hội phát sinh. Nếu chúng ta đọc sách thì chỉ nên để tâm vào cuốn sách. Nếu đang lái xe thì đừng quan tâm đến chuyện ở nhà. Và nếu nấu cơm mà để tâm lo trả lời điện thoại thì ăn cơm cháy là cái chắc. Bây giờ ngồi yên trong tam giới mà không hiện thân ý có nghĩa là con người tuy sống trong tam giới mà tâm và ý không chạy theo tam giới, tức là không tạo nghiệp, không dính mắc trong ba cõi để khỏi phải chịu sinh tử luân hồi. Thân và tâm không động thì đó mới thật là ngồi yên. Diệt tận định mà phản ngữ là Nirodha Samapatti là phương pháp tu định để diệt hết hai uẩn thọ và tưởng, nên thân tâm không còn cảm xúc và tư tưởng. Vì thế khi các vị A-la-hán nhập diệt tận định thì tuy thân còn chút hơi ấm mà không còn hơi thở, và họ ngồi lặng lẽ như chết. Vào thời Đức Phật, một hôm vào mùa hè oi bức, Đức Phật đang tọa thiền trong lều của những người làm ruộng. Khi ấy có cơn mưa giông rất lớn tạo ra sấm sét đánh chết người và trâu, nhưng Ngài không hề hay biết. Khi Đức Phật xả thiền thì thấy mọi người xôn xao mổ trâu để làm thịt, Đức Phật mới hỏi lý do. Thì họ hỏi Ngài: "Lúc nãy mưa to sét đánh chết người chết trâu, khi ấy Ngài ngồi ở đâu?" Đức Phật trả lời: "Như Lai ngồi trong lều cỏ này. Ngài ngủ hay thức? Như Lai không ngủ. Không ngủ sao Ngài không nghe?" Thì ra lúc đó Ngài đang nhập định, tức là diệt tận định, nên quên hết mọi chuyện ở bên ngoài. Do đó, khi đứng dậy hay đi đứng thì phải xả diệt tận định. Nhưng ở đây, ông Duy Ma Cật muốn phá cái chấp ngồi yên mới là thiền. Nên cho dù không cần xả diệt tận định, mà tất cả mọi hành động như đi, đứng, nằm, ngồi, thì mọi cảm xúc và tư tưởng vẫn như như bất động, không còn khởi vọng. Con người làm chủ thân tâm chứ không chạy theo trần cảnh bên ngoài. Đừng chấp có định phải chứng, và cũng đừng chấp có thọ tưởng phải diệt, mà cứ an vui tự tại trong mọi sinh hoạt hàng ngày, miễn sao tâm đừng ô nhiễm, thì đây chính là Như Lai thiền vậy. Như Lai thiền thì không nhất thiết phải ngồi mới có thiền, mà tất cả mọi hoạt động như đi, đứng, nằm, ngồi đều là thiền cả. Trong thế gian, việc làm của kẻ phàm phu là họ làm bất cứ việc gì cũng đều có tính toán lời lỗ trong đó. Buôn bán thì muốn buôn may bán đắt để được giàu, làm công sở thì muốn được thăng quan tiến chức. Nhưng ông Duy Ma Cật nói rằng làm mọi việc như kẻ phàm phu mà không sao lãng đạo pháp, là con người có thể làm bất cứ việc gì mà lúc nào cũng giữ chánh niệm, không để tâm chạy theo trần cảnh mà bị ô nhiễm. Thí dụ như khi đi làm công sở thì cứ tận tâm làm việc, hoàn thành công việc thật hoàn mãn, mà đừng đặt nhiều tham vọng vào việc thăng quan tiến chức, thì thân tâm sẽ an vui tự tại. Việc đến sẽ đến, nếu ta xứng đáng thì có ngày sẽ được thăng quan, không hại người để lợi cho mình. Giàu mà không tham và nghèo mà không than khổ là sống theo đạo pháp vậy. Vì thế, một lần nữa, con người có thể làm bất cứ việc gì mà đừng để tâm một nơi khác, không tham đắm ngũ dục lạc, thì đây mới gọi là thiền. Tâm không cột vào trong mà cũng không tản mạn ra ngoài mới là ngồi thiền. Thông thường con người có hai trạng thái, một là tâm ở trong, hai là thấy tâm chạy ra ngoài. Tâm mà thấy còn trụ ở chỗ này hay chỗ kia thì không phải là tâm thật. Còn tâm thật thì nó phải trùm hết, chứ không phải chỉ có ở trong hay ở ngoài. Vì thế, nếu tâm không cột vào trong mà cũng không tản mạn ra ngoài, chính là sống với chân tâm, với Phật tính, với tự tánh thanh tịnh của mình. Đây mới chính là ngồi thiền vậy. Cũng như trong Kinh Lăng Nghiêm, khi nói về chân tâm, Phật gạn hỏi ông A Nan 7 lần về nơi thường trụ của tâm. Tôn giả A Nan nói tâm ở trong, tâm ở ngoài, tâm ở chính giữa, tâm núp trong con mắt, tâm là sự suy nghĩ, ngay cả tâm là cái không dính mắc. Thì Phật bảo rằng ông nói sai. Con người vì có bệnh chấp nên nói tâm phải thường trụ một chỗ nào nhất định, nên đây không phải là tâm thật. Khi bệnh chấp đã hết thì không còn thấy tâm trụ ở một chỗ nào, mà nó bao trùm tất cả, thì đây mới là chân tâm. Vì chân tâm là vô hình vô tướng, bao trùm lan tỏa khắp mọi nơi, thì làm sao thấy biết được mà nói là ở chỗ này hay chỗ kia. Trước bao nhiêu tà kiến, bao nhiêu dị thuyết, bao nhiêu chuyện mê tín hoang đường, mà tâm không lay động, không bị mê hoặc cám dỗ, siêu lòng, vững tâm trong 37 phần trợ đạo, thế mới là ngồi thiền. Không khởi tâm đoạn trừ phiền não mà vẫn có niết bàn, thế mới là ngồi thiền.
Tâm dẫn đầu, tâm luôn tạo tác, tâm là chủ, tâm tạo nghiệp nhân. Tâm tham cầu ái dục kéo lôi, tâm an nhiên rời xa phiền não. Tâm thanh tịnh như dòng suối mát, tâm nhiễm ô gieo hạt luân hồi. Tâm từ bi giải hóa hận thù, tâm tranh niềm hạnh phúc thiên thu. Hãy luôn nhớ giữ thân tiến độ, nhịp hộ ca tránh
Đối với hàng Thanh Văn thì Tứ Diệu Đế là chiếc thuyền vững chắc đưa họ từ bờ mê sang bến giác. Muốn đạt đến thánh đạo, hàng Thanh Văn phải loại bỏ cho hết tà kiến, xóa tan những dị thuyết mê tín dị đoan, tu theo 37 phần trợ đạo để tâm được thanh tịnh mà chứng quả niết bàn. Các vị A-la-hán còn thấy có phiền não khổ đau nên mới cầu chứng đắc niết bàn, vì họ còn tâm phân biệt phiền não và niết bàn là hai. Bây giờ ông Duy Ma Cật dùng chân lý bất nhị để giúp cho họ quay về sống với lý tánh tuyệt đối của nhân sinh vũ trụ, mà thấy rằng phiền não tức bồ đề và sinh tử tức niết bàn. Dựa theo chân lý này thì người tu thiền không cần lìa bỏ thế gian mà vẫn được giải thoát giác ngộ. Bởi vì đạo và đời vốn không hai, tức là bất nhị. Không một ai sống trong thế gian này, ngay cả Đức Phật, có thể tách rời đạo và đời được. Một chén cơm chúng ta ăn, bộ quần áo chúng ta mặc, chiếc xe chúng ta lái, cái nhà chúng ta ở là từ xã hội mà có. Ngay cả những nhà tu khổ hạnh lên tận núi Tuyết Sơn, nếu họ không có người cung cấp thực phẩm, dụng cụ thì làm sao sống nổi để tu. Do đó, chân lý bất nhị của ông Duy Ma Cật là đạo và đời tuy hai nhưng mà một, bất khả phân ly. Cái này tương trợ cho cái kia, trong hai thiếu một thì cuộc sống thiếu thăng bằng. Vì thế Phật mới dạy rằng, vì có phiền não nên có bồ đề, có sanh tử mới có niết bàn, có luân hồi mới có giải thoát, có chúng sinh mới có Phật. Một khi chúng sinh không còn chấp có phiền não phải diệt, niết bàn phải chứng, mà cứ tự tại tu hành thì tâm định và trí tuệ sẽ sáng soi. Lúc ấy phiền não tự diệt và niết bàn tự hiện bày. Vì thế thiền định là quay vào bên trong để nghe rõ tiếng nói của tâm, tức là phản quan tự kỷ. Mà con người chỉ có thể nghe được những âm thanh huyền diệu này khi thân và tâm đã hoàn toàn thanh tịnh, trí tuệ sáng suốt, không còn tham sân si quấy phá. Tâm định thì trí tuệ bát nhã sẽ phát sinh, và lúc đó con người sẽ thấy mình và chúng sinh không còn sự khác biệt nữa. Mình và chúng sinh bây giờ cùng một thể, tức là một, thì mới có thể vào thế gian để cứu đời, độ đời, thực hành Bồ Tát Đạo, sống đời vị tha vô ngã. Bạch Thế Tôn, ông Xá Lợi Phất thưa, sau khi con nghe những lời như thế, con lặng người ra gần như sảng sốt, chẳng trả lời được với ông Duy Ma Cật câu nào, vì vậy con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh. Tôn giả Xá Lợi Phất tu theo sự tướng tương đối nên bị cư sĩ Duy Ma Cật đem lý tánh bản thể tuyệt đối ra chất vấn nên không trả lời được. Mặc dù ông Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất của hàng Thanh Văn, cũng không thể nào sánh bằng trí tuệ của Bồ Tát được. Hàng Thanh Văn tuy đã phá được chấp ngã, nhưng họ vẫn còn kẹt trong vòng tương đối của chấp pháp. Đó là còn chấp có phiền não phải diệt, có niết bàn phải chứng, có pháp môn để tu, nên chưa đạt đến lý tánh tuyệt đối, tức là không còn chấp có, chấp không, tuy hai nhưng mà một, là bản thể chân như, là tự tánh thanh tịnh muôn đời. Vì những lý do này mà tôn giả Xá Lợi Phất không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh cư sĩ Duy Ma Cật. Thứ hai, tôn giả Mục Kiền Liên, vấn đề thuyết pháp. Trong số đại đệ tử của Phật, tôn giả Mục Kiền Liên nổi danh là đệ nhất thần thông. Sau khi ngài Xá Lợi Phất từ chối không dám đi, Đức Phật liền gọi tôn giả Mục Kiền Liên và bảo rằng, Mục Kiền Liên, ông hãy đến thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Ngài Mục Kiền Liên liền thưa, Bạch Thế Tôn, con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông ấy. Trước đây, có lần con đi vào thành Tỳ Xá Ly, trong một thôn xóm nọ, con vì một nhóm cư sĩ nói pháp cho họ nghe. Bấy giờ trưởng giả Duy Ma Cật đến nói với con rằng, thưa Ngài Mục Kiền Liên, vì hàng bạch cư sĩ nói pháp, ngài không nên nói những pháp như vậy. Và chăng nói pháp phải đúng như pháp mà nói, bởi vì pháp không có tướng chúng sinh, xa lìa sự cấu nhiễm về chúng sinh. Pháp không có ngã, vì lìa ngã cấu. Pháp không có tướng thọ mệnh, xa lìa sanh tử ưu bi. Pháp không có tướng nhân, vì thời gian trước và thời gian sau không phải một. Pháp thường vắng lặng, vì dứt bặt các tướng, pháp ly tất cả tướng vì nó không phải đối tượng sở duyên. Pháp không có tên, không có lời để gọi, vì ngoài sự nghĩ ngợi nói năng, pháp không có gì để nói, vì nó ly các giác quán. Pháp không hình tướng, vì nó như hư không. Pháp không như trò giỡn, vì nó hoàn toàn rỗng lặng. Pháp không phải là ngã sở, vì nó rời ngoài ngã sở. Pháp không thể phân biệt, vì nó vượt ngoài sự nhận thức đánh giá. Pháp không có thể so sánh, vì nó không ở trong vòng đối đãi. Pháp không lệ thuộc vào nhân, vì pháp tồn tại ở duyên. Pháp hòa đồng pháp tánh, vì nó dung nạp với pháp tánh. Pháp tùy thuận với pháp như, vì nó không chỗ tùy. Pháp trụ nơi thật tế, vì pháp bất đồng với bên hữu, bên vô, bên đoạn, bên thường. Pháp không có dao động, vì nó không tương can với lục trần. Pháp không có đến đi, vì pháp vốn là bất trụ. Pháp thuận với không, tùy vô tướng, hợp với vô tác. Pháp rời tốt xấu, pháp không tăng nhiều, không giảm thiểu. Pháp không có chỗ quy thú, nó vượt qua nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, tâm. Pháp không có cao thấp, pháp thường trú bất động. Pháp xa lìa tất cả sự nghĩ ngợi và thi thố. Hàng ngày Ngài Mục Kiền Liên vào thành khất thực và sau đó thuyết pháp cho Phật tử tại gia nghe để họ thấu biết thêm về giáo lý Đức Phật. Những gì Ngài Mục Kiền Liên nói là dựa theo lời Phật thuyết pháp, thế mà cư sĩ Duy Ma Cật bảo là không nên nói như vậy. Không lẽ ông Mục Kiền Liên nói sai? Pháp của Phật giáo có nhiều loại, đó là pháp tánh và pháp tướng, pháp liễu nghĩa và pháp bất liễu nghĩa, pháp tiểu thừa và pháp đại thừa. Chẳng hạn như khi nói về tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên là nói về pháp tướng, tức là pháp có sinh, có diệt. Còn pháp tánh là nói về chân không, bản thể tuyệt đối, không hình tướng, bởi vì nó là pháp ở trong tâm, mà cái không hình, không sắc thì làm sao diễn tả được, nên nó phải lìa văn tự, ly ngôn thuyết và ly tâm duyên mà Bồ Tát gọi pháp tánh này là như. Đức Phật đã khẳng định rằng tất cả mọi chúng sinh đều có Phật tánh như nhau. Do đó, nếu muốn chúng sinh nghe pháp và thấu hiểu mà thực hành được viên mãn thì phải nói pháp cho đúng với chân lý, hợp với Phật tánh, tức là như. Như có nghĩa là tự nó sao cứ để như vậy, đừng để tâm phân biệt so sánh thêm bớt, vì nó đã lìa tất cả văn tự, ngôn ngữ, cho nên khi nói pháp thì phải nói với tâm vô phân biệt, vô quái ngại, tức là nói pháp vì lợi ích cho chúng sinh, chứ không phải vì danh văn lợi dưỡng cho mình. Khi nói về pháp tướng thì có bốn tướng: ngã, nhân, chúng sinh và thọ giả, mà pháp tánh là bản thể tuyệt đối, thì làm gì còn có ta, có người, có chúng sinh hay có thọ giả, và dĩ nhiên làm gì còn sinh tử luân hồi. Thưa Ngài Mục Kiền Liên, pháp như thế thì làm sao mà có thể nói được? Luận đến chỗ cứu cánh của vấn đề thuyết pháp thì người nói không nói gì hết, không phô bày gì hết, người nghe không nghe gì hết và không được có một sở đắc nào. Ví như nhà ảo thuật làm ra người ảo, người ảo lại nói chuyện ảo, phải xác lập ý thức kiên định như thế rồi mới nên thuyết pháp. Tuy ông Mục Kiền Liên lập lại lời của Phật để thuyết pháp giúp chúng sinh được thức tỉnh, nhưng đây chỉ là phương tiện tương đối để đi đến chân lý, mà thuyết pháp tự nó không phải là chân lý tuyệt đối. Bởi vì chân lý thì không thay đổi, biến thiên theo thời gian và không gian, lúc nào cũng vậy và ở đâu cũng thế. Pháp mà ông Duy Ma Cật muốn nói ở đây chính là pháp tánh, và đó mới là chân lý tuyệt đối, là Phật chi kiến, là bản lai diện mục, là bản thể chân như. Chính cái pháp tánh này không hình không tướng thì làm sao có thể diễn tả bằng lời nói, ngôn ngữ. Cho nên những gì mà ông Mục Kiền Liên có thể nói được thì chỉ là pháp tướng mà thôi. Pháp mà có thể nói được thì phải có đối đãi, so sánh, mà so sánh đối đãi là tướng chứ không phải tánh. Tất cả những kinh điển, giáo lý cũng chỉ là pháp tướng, có nghĩa là phương tiện, là ngón tay, mà đừng quên cứu cánh vẫn là ánh sáng chân lý, là mặt trăng, là pháp tánh vậy. Cùng ý nghĩa này Trong Kinh Kim Cang có câu: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng, tức kiến Như Lai. Có nghĩa là cái gì mà có hình tướng là giả huyễn, là không thật, là sinh diệt. Còn nếu thấy được cái tướng không của mọi sự vật thì sẽ thấy được chân lý. Nếu đứng về phương diện bản thể chân như thì chân lý không thể nào diễn bày được. Cho nên nói mà không nói, nghe mà không nghe, và chứng đắc mà không chứng đắc. Một ngày nọ, tôn giả Tu Bồ Đề đang ngồi thiền trong hang núi Linh Thứ, có vị trời đế thích đến giải hoa cúng dường. Tôn giả nói: vì lẽ gì ông đến đây giải hoa? Vì tôn giả nói kinh Bát Nhã hay quá nên con đến cúng dường. Từ hồi nào đến giờ tôi chưa từng nói một câu, sao ông lại nói tôi thuyết Bát Nhã? Tôn giả không nói, tôi cũng không nghe. Không nói, không nghe mới là Bát Nhã chân chính. Lại có một lần nọ, Bồ Tát Văn Thù thỉnh Phật một lần chuyển pháp luôn nữa, thì Đức Phật bảo rằng: trong thời gian 49 năm ta chưa từng nói một chữ nào, sao ông lại thỉnh ta chuyển pháp luôn một lần nữa? Hóa ra trước đây ta đã từng chuyển pháp luôn rồi sao? Nói mà không nói mới là chân Bát Nhã. Mặc dù cứu cánh là chân lý, là bản thể chân như, nhưng con người cần phải dùng phương tiện là pháp tướng, tức là có người nói và có kẻ nghe thì chánh pháp mới có thể lưu truyền được. Bởi vì nếu khéo dùng phương tiện thì đạt tới cứu cánh viên mãn. Do đó nói pháp bây giờ cũng như người huyền thuyết pháp cho người huyền nghe. Người nói là huyền mà người nghe cũng là huyền. Tuy biết là huyền mà vẫn dùng huyền làm phương tiện để đi tới chân lý. Tuy Bồ Tát biết tất cả mọi pháp thế gian là huyền, nhưng họ vẫn thuyết, vẫn dùng cái huyền như là nền móng để dẫn dắt chúng sinh thấy cái chân thật. Toàn bộ giáo lý của Đức Phật là giúp chúng sinh thấy được tà để quay về với chánh, thấy huyền để tìm về với chân, tức là hướng dẫn chúng sinh lìa tướng mà chứng nhập pháp tánh. Cũng như những làn sóng nhấp nhô của đại dương, sóng biển là tướng và thể nước yên tịnh tận dưới lòng đại dương. Do đó muốn thấy được thể thì con người phải biết tướng, vì thể và tướng cũng đều do nước mà ra, bất khả phân ly. Thêm nữa, thưa ngài Mục Kiền Liên, người thuyết pháp phải biết căn tánh chúng sinh. Trước một hay nhiều đối tượng phải đọc thấy rõ ràng căn tánh của họ, lợi hay độn. Căn cơ của chúng sinh thì có cao có thấp, sâu cạn khác nhau. Vì thế căn nhà giác ngộ mới có 84.000 cánh cửa để vào. Cũng như có 3 con thú sang sông. Con sông là Phật pháp không cạn không sâu. Con dê nhỏ thì lội ngập đầu, cũng ví như người chưa biết đạo. Con nai lớn hơn thì lội ngập cổ, ví như người chỉ biết pháp hữu vi sanh diệt. Còn con voi thì chỉ ngập ống chân, ví như người đã thấu hiểu lý không, Bát Nhã. Ngày xưa chính Đức Phật phải đợi đến 20 năm mới đem diệu lý Bát Nhã mà thuyết pháp cho đệ tử, và cũng cần đến 22 năm mới thuyết xong chân lý này. Khi xuống núi Linh Thứ vào thành Vương Xá thì Đức Phật thuyết cho Phật tử tại gia. Ngài dạy họ đời là khổ não, cần phải tu tâm dưỡng tánh mà không cần lìa bỏ gia đình quyến thuộc, thực hành Bồ Tát đạo và phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề, sống với lòng vị tha vô ngã để cho tâm được thanh tịnh, thì cũng chứng được vô sanh pháp nhẫn, tức là giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Khi về lại núi Linh Thứ thì ngài thuyết cho hàng xuất gia để loại bỏ tham sân si ái dục mà chứng đắc niết bàn. Nên nhớ pháp chỉ là phương tiện, là chiếc bè, nên khi đến được bờ bên kia thì phải bỏ bè mà lên bờ giác ngộ. Do đó khi thuyết pháp thì phải biết đối tượng, phải hợp với căn cơ thì chúng sinh mới thấu hiểu những bài pháp thoại, và đó là yếu tố không thể thiếu của một vị pháp sư. Chúng sinh có tri mới có hành, và nếu họ thực hành rốt ráo thì tâm mới khai mở, và sau cùng trí tuệ sẽ phát sanh. Người thuyết pháp phải lấy tâm đại bi mà khen ngợi đại thừa. Tâm đại bi là biết thương xót chúng sinh, cho nên phát tâm đại thừa muốn cứu giúp tất cả chúng sinh thoát ra khỏi biển trầm luân đau khổ để hoàn thành Phật đạo viên mãn, chứ không ích kỷ mong cầu giải thoát cho riêng mình. Phải nghĩ rằng thuyết pháp là truyền bá, duy trì cho ngôi Tam Bảo cửu trụ thế gian, thuyết pháp nhằm để báo đáp thâm ân Phật. Phải lập chí như vậy rồi sau mới thuyết pháp. Chư Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Vì thế Phật tri ân mà không bao giờ cầu báo đáp. Nhưng người Phật tử có bổn phận phải báo đền ơn đức này. Nhưng làm thế nào để báo ơn Phật? Xây chùa to, tạc tượng lớn, in kinh, cúng kiến vân vân chỉ là hình thức bề ngoài không có giá trị thiết thực. Chỉ có một phương pháp đứng đắn và hiệu quả nhất là người Phật tử nghe theo lời Phật dạy, y giáo phụng hành và tinh tấn nỗ lực tu hành để khai mở trí tuệ mà được giải thoát giác ngộ. Tự độ cho mình cũng chưa đủ mà còn phải độ tha, là cứu giúp mọi người cùng đến chỗ giác ngộ thì cũng như cúng dường cho chư Phật rồi vậy. Y pháp bất y nhân trong tứ y pháp của kinh Đại Niết Bàn cũng xác định là sau khi Phật nhập diệt thì phải lấy pháp làm Phật và giới làm thầy. Do đó thuyết pháp là cố để trả ơn Phật, vì Phật đã chỉ cho ta con đường khai mở trí tuệ, chứ thuyết pháp không phải là phương tiện để khoe mình thông kinh liễu nghĩa. Ngôi Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng. Nếu đứng về mặt pháp tướng mà nói thì Phật chính là Đức Thích Ca Mâu Ni. Pháp là những kinh điển ghi lại những lời Phật dạy để giúp cho chúng sinh viên thành Phật đạo. Và Tăng là những đệ tử xuất gia giữ gìn đầy đủ giới luật, tuân theo lục hòa và đại diện cho Phật để dẫn dắt chúng sinh tu học. Nếu tăng sĩ mà phá giới và không sống theo lục hòa, tức là chia rẽ, chạy theo danh văn lợi dưỡng, lập bè kết đảng, thì đâu còn xứng đáng là tăng. Nhiều người ngày nay vẫn còn lầm tưởng rằng có nhiều chùa, có nhiều tăng sĩ là Phật giáo hưng thịnh. Thật ra trong chiều dài lịch sử của Phật giáo đã chứng minh rằng Phật giáo chỉ hưng thịnh khi nào có những vị cao tăng đắc đạo, làm gương sáng cho mọi người noi theo mà tu đạo. Phẩm chất tốt lúc nào cũng cao quý hơn số lượng nhiều là vậy. Thêm nữa, lịch sử nhân loại trên mấy ngàn năm đã chứng minh hùng hồn rằng triều đại này tan, triều đại khác đến, nhưng chân lý của Đức Phật thì trường tồn bất biến. Do đó nếu con người chạy theo thời thế là chạy theo sinh diệt, còn sống với chân lý là tìm về với giải thoát, an vui và tự tại. Còn nếu đứng về pháp tánh mà nói thì Phật là chánh giác, là đấng giác ngộ, và Phật là trí tuệ, pháp là cái trí để giúp cho con người thấy được chánh tri, chánh kiến. Sau cùng tăng chính là sự thanh tịnh, không bị ô nhiễm. Vì thế, khi nói đừng để ngôi Tam Bảo bị hủy diệt cũng có hai nghĩa. Thứ nhất, nếu hiểu theo nghĩa cạn thì đừng cho chùa chiền kinh điển và chư tăng biến mất ở trong thế gian này. Thứ hai, nhưng nếu hiểu theo nghĩa sâu thì đừng để cho sự giải thoát giác ngộ, cái trí tuệ để biết chánh tri, chánh kiến và sự thanh tịnh không ô nhiễm biến mất trong tâm của chúng ta. Một khi con người phá được màn vô minh hắc ám và quay về sống với tự tánh thanh tịnh để được giải thoát giác ngộ thì đây là một tấm gương sáng cho chúng sinh noi theo. Và dĩ nhiên ánh đạo vàng sẽ luôn bừng sáng trong tâm khảm của tất cả mọi người. Có được như thế thì ngọn đèn tâm của chúng sinh hòa nhập với ngọn đèn Phật để cùng đem ánh sáng chân lý lưu truyền khắp Nam Châu bốn bể và mãi mãi vô cùng vô tận về sau. Sau cùng, trường giả Duy Ma Cật đã khẳng định với tôn giả Mục Kiền Liên rằng có thực hiện đầy đủ những điều ở trên thì mới đúng với pháp, đúng với chân lý. Vì một khi còn có kẻ nói, người nghe là còn kẹt trong pháp tướng sinh diệt mà phải đi thẳng tới pháp tánh thanh tịnh bản nhiên rốt ráo. Đó là không có người nói mà cũng chẳng có người nghe, thì đây mới thật là chân thuyết pháp. Sau khi ông Duy Ma Cật nói thời pháp đó, có 800 cư sĩ phát tâm vô thượng bồ đề. Bạch Thế Tôn, con không được biện tài như thế, cho nên con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Chủ trương của kinh Duy Ma Cật là nhắm vào hàng Phật tử tại gia để khuyến khích họ phát bồ đề tâm và đi theo Bồ Tát Đạo. Trọng tâm của kinh này vẫn là chuyển tâm thì cảnh sẽ chuyển theo. Do đó, Chúng sinh tu ở đâu cũng được, tu nhà, tu chợ, tu trong sở làm, tu trong siêu thị vân vân, hay bất cứ nơi nào cũng là đạo tràng thanh tịnh cả. Khi hàng Phật tử tại gia thấy ông Duy Ma Cật có biện tài vô ngại, làm cho hai đại đệ tử của Phật là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên không đối đáp được, nên có 800 cư sĩ hoan hỷ tu theo ông Duy Ma Cật và phát tâm cầu vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Thứ ba, Tôn giả Đại Ca Diếp, vấn đề khất thực. Tôn giả Đại Ca Diếp xuất thân là con nhà giàu có phú hộ, nhưng khi xuất gia theo Phật lại kham nhẫn tu theo khổ hạnh Đầu Đà. Trên hội Linh Sơn, khi Phật cầm cành hoa sen đưa lên mà tất cả đại chúng đều ngơ ngác không biết ý nghĩa là gì, duy chỉ có Tôn giả đắc ý nên cười chúm chím. Vì thế mới có câu niêm hoa vi tiếu. Tâm của ông cảm thông với tâm của Phật nên được Đức Thế Tôn phó chúc làm sơ tổ thiền tông của Phật giáo. Về sau đem y bát của Phật Thích Ca vào núi Kê Túc mà nhập định, và chờ đến khi Phật Di Lặc ra đời sẽ trao lại. Tôn giả là đại đệ tử có đức hạnh cao và chỉ đi khất thực nhà nghèo chứ không khất thực nhà giàu. Vì ông nghĩ rằng người nghèo là tại vì họ thiếu phước đức, nên Tôn giả đến khất thực là để tạo duyên cho họ có dịp bố thí, mà tạo phước điền thì sau này sẽ được giàu sang sung sướng. Khất thực là một hạnh trong 12 hạnh Đầu Đà. Tôn giả mặc áo phấn tạo, tức là chiếc áo được kết bằng những tấm rẻ rách lượm ở nghĩa địa, và không được ngủ dưới gốc cây quá 3 đêm vì sẽ sanh tâm tham. Ngài không giữ tiền, không có của cải, mà tài sản duy nhất chỉ có tam y nhất bát mà thôi. Có phải khất thực đi ăn xin là làm biếng, là ăn bám xã hội chăng? Nếu như thế thì tại sao chính Đức Phật lại thực hành? Theo Phật giáo, muốn giải thoát tâm của mình ra khỏi mọi hệ lụy của phiền não khổ đau thì người tu hành phải chấp nhận buông xả. Có thì phải lo phải giữ, nhà càng lớn thì lo càng nhiều, ngay cả chùa càng to thì phiền não cũng to theo. Vì thế đối với họ, của cải vật chất thế gian là sợi dây vô hình cột chặt con người vào vòng sinh tử. Do đó, sau khi thành Phật, chính Đức Thế Tôn cũng noi theo chư Phật đời trước mà đi khất thực. Tại sao? Bởi vì chư Tăng không giữ tiền bạc nên không mua bán, không nấu ăn. Hàng ngày, họ đến từng nhà khất thực để mọi người có cơ hội bố thí mà tạo phước đức, và nhân dịp đó, chư Tăng nói pháp khuyên người nên tu tâm dưỡng tánh, làm lành lánh dữ. Khi đi khất thực, họ không phân biệt thức ăn chay hay mặn. Thí chủ cúng món gì thì họ thọ dụng món ấy. Nếu vị tăng chỉ biết ăn chay mà thí chủ không biết cúng đồ mặn thì họ lấy tay che bình bát lại. Sau khi nhận thực phẩm, họ luôn chú nguyện cho thí chủ phước huệ được tăng trưởng, thân tâm an lạc, rồi tùy duyên mà nói pháp. Vì ngày xưa Đức Phật và chư đệ tử chỉ thọ chay mỗi ngày một lần nên cái bình bát tương đối hơi lớn, cho nên họ phải đi nhiều nhà thì bình bát mới đầy. Khi thấy đủ thức ăn thì họ về tịnh xá hay nơi có gốc cây thanh tịnh, trộn chung các thức ăn lại với nhau để không còn phân biệt món này món khác, món ngon món dở, không phân biệt mùi vị rồi mới ăn. Đối với họ, ăn để sống chứ không phải chạy theo mùi vị thơm ngon. Có được như thế thì mới phá nổi cái chấp, tâm không còn dính mắc thì mới tu thanh tịnh được. Khất thực cũng là một phương pháp phá trừ ngã chấp, đánh tan tập khí ngã mạn. Không nấu nướng thì khỏi cần tiền mua bán, cho nên chư tăng dành nhiều thì giờ cho việc tu học và thiền định. Còn thí chủ thì có cơ hội bố thí tạo phước điền và được nghe những lời dạy bảo mà tu hành mở mang trí tuệ. Như vậy khất thực rõ ràng là vì lòng từ bi, vì lợi ích cho chúng sinh, vì phương tiện tu hành, vì tự độ và độ tha, và hai bên cùng lợi lạc, nên khất thực không phải là lười biếng hay ăn bám xã hội. Sau khi thọ chay xong, chư tăng còn cả buổi chiều để nghe pháp, tu thiền hay niệm Phật. Ngày nay, những nước tu theo Phật giáo tiểu thừa như Tích Lan, Thái Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia thì chư tăng vẫn còn khất thực. Họ cuốn y và đi chân đất như thời Phật còn tại thế. Còn những nước theo Phật giáo Đại Thừa như Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc thì chỉ còn một số rất ít chư tăng đi khất thực. Trong chùa có vị trụ trì chăm lo vấn đề tứ sự, chư tăng không còn cuốn y như Đức Phật mà mặc áo thụng như người Trung Quốc. Như thế là tiến bộ hay thoái hóa, tùy hảo ý của quý vị. Bây giờ Đức Phật mới gọi ông tôn giả Đại Ca Diếp đến và bảo: Này Đại Ca Diếp, ông hãy đến thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật vì ông ấy đang có bệnh. Tôn giả thưa: Bạch Thế Tôn, con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông Duy Ma Cật, vì con nhớ trước đây một hôm nọ con đi khất thực trong một xóm nghèo, ông Duy Ma Cật gặp và nói cho con một thời pháp dài rằng: Thưa Ngài Đại Ca Diếp, Ngài có tâm từ mà không phổ biến, chẳng bình đẳng đối với chúng sinh. Ngài chừa nhà giàu, tìm nhà nghèo mà khất thực. Thưa Ngài Đại Ca Diếp, hãy nên trụ ở pháp bình đẳng. Khất thực theo thứ tự của xóm làng, không phải vì ăn mà khất thực thì mới nên đi khất thực, nhằm hoại diệt cái thân tướng hòa hiệp này mà bốc cơm ăn. Phải sử dụng cái ý tưởng không thọ nhận mới thọ nhận thức ăn. Vào xóm làng phải tưởng như đến chỗ không người, thấy sắc mà như đuôi, nghe thanh như nghe vang, ngửi hương như hít gió, nếm vị nhưng không phân biệt, thọ xúc như trí chứng. Biết tướng của các pháp như huyền, xưa vốn không sanh cho nên nay không có diệt. Trong bất cứ xã hội nào, ngay cả tại Hoa Kỳ thì người nghèo vẫn chiếm đa phần, nhưng chuyện giàu nghèo là chuyện của nhân quần xã hội, là chuyện của chúng sinh, vì con người chính là cái quả mà họ thọ nhận từ những cái nhân tác tạo từ bao đời trước. Nhưng nghèo không phải nhất thiết là khổ, vì nếu biết sống chi túc, thiểu dục thì cũng có an vui hạnh phúc như thường. Do đó, cổ nhân có câu: Thanh bần thường lạc, là có, còn giàu chưa chắc là sung sướng. Nếu con người làm giàu bằng cách bất chánh, bất lương, bất nhân, bất nghĩa thì tuy bên ngoài là giàu có, nhưng bên trong lúc nào cũng lo âu sợ sệt và đau khổ triền miên. Vì thế cổ nhân cũng đối lại là: Trọc phú đa ưu là vậy. Như thế thì quan niệm giàu là người có đầy đủ phước đức và được hưởng nhiều hạnh phúc là sai, và nói rằng nghèo là kẻ đáng thương nên cần sự giúp đỡ để cho họ hưởng được phần nào hạnh phúc cũng là sai. Do đó, đối với chư tăng nên nhìn bằng tuệ nhãn, chứ không đánh giá khổ vui qua hình thức tiền của giàu nghèo. Tâm bình đẳng là tâm không còn phân biệt, và đây là do đạo đức và quả chứng của người tu mà được. Khi thấy có nghèo và giàu là còn kẹt trong vòng phân biệt nhị nguyên, còn so sánh đối đãi, còn chấp tướng, còn sống với vọng chứ chưa phải chân. Nếu đi khất thực theo thứ tự ở xóm làng để tùy duyên hóa độ làm phước điền cho chúng sinh mà tâm không phân biệt giàu nghèo, sang khó thì tâm mới được an nhiên tự tại mà xóa bỏ biên giới nhị nguyên để quay về với tự tánh thanh tịnh bình đẳng nhất như. Không phải vì ăn mà khất thực thì mới nên đi khất thực. Thông thường có đói mới đi kiếm ăn. Vì thế nếu không ăn thì cần gì phải đi khất thực. Nhưng ở đây không phải vì ăn có ý nghĩ sâu xa là không quan tâm, chú ý đến miếng ăn. Ăn chẳng cần ngon dở, không chạy theo mùi vị thì tâm không dính mắc, thanh thản và tự tại. Ăn là để nuôi thân mà tu đạo, chứ không phải ăn để tạo thêm phiền não hay bồi dưỡng cung phụng thân thái quá mà gây ra nghiệp để chịu quả khổ về sau. Không phải vì ăn cũng có nghĩa là tâm không mong cầu miếng ăn, mà mục đích khất thực là để phá trừ ngã chấp, phát triển tâm bình đẳng và làm phước điền cho tất cả chúng sinh. Nếu nói về sự tướng thì có khất thực, có người, có ta, có thức ăn, có cúng dường bố thí. Nhưng nếu nói về thể tánh thì ta cũng không mà chúng sinh cũng không, thì làm gì có chuyện cúng dường bố thí hay đi khất thực. Chuyển tâm thành tánh thì làm cũng như không làm, khất thực cũng như không khất thực, chính là việc làm của Bồ Tát. Vì Bồ Tát không còn chấp ngã, chấp pháp và tâm bình đẳng nên họ rất an nhiên tự tại. Nhằm hoại diệt cái thân tướng hòa hiệp này mà bốc cơm ăn. Khi ăn cơm, người thường đem món này chấm với món nọ để tăng thêm khẩu vị. Chẳng hạn như đem đậu hũ chấm với tương thì mặn mà hơn. Cái mà chúng ta nghĩ là mặn mà ngon miệng hơn chính là sự phát triển của thiệt thức giới, tức là cái biết phân biệt của lưỡi. Còn phân biệt là còn chạy theo vọng trần, tức là tăng trưởng tính tham ăn. Mà còn tham là còn khổ, còn sinh tử luân hồi. Cho nên trước khi ăn, chư tăng trộn chung tất cả thức ăn với nhau để không còn phân biệt ngon dở, không còn phân biệt mùi vị, tức là phá tướng hòa hiệp rồi mới bốc ăn. Vì người Ấn Độ ăn bốc chứ không cầm đũa như người Việt Nam hay muỗng nĩa như người Tây Phương. Phải sử dụng cái ý tưởng không thọ nhận mới thọ nhận thức ăn. Không thọ nhận có nghĩa là không lãnh thọ những cảm xúc do trần cảnh bên ngoài tạo ra, tránh xa những cám dỗ của thế gian. Có nghĩa là không thấy thức ăn ngon thì vui, thức ăn dở thì buồn, mà phải giữ cho tâm bình đẳng thanh tịnh, tức là thí chủ cúng gì cũng vui vẻ mà nhận. Thật ra thì thọ nhận bất cứ sự cúng dường nào của thí chủ, từ thức ăn, quần áo, thuốc men, vân vân, thì chư tăng phải coi như là nợ của thí chủ. Nếu không dụng tâm tu hành chân chánh và đem pháp thí đền bù lại thì làm sao trả nổi món nợ này. Có thấu hiểu như vậy mới dám thọ nhận thức ăn. Như vậy, nếu đứng về sự tướng thì thấy có người cúng dường và kẻ thọ nhận thức ăn. Nhưng dựa theo lý tánh thì không có người cho mà cũng chẳng có kẻ nhận. Do đó, lý tánh là bên trong nên không thấy có nhận, mà sự tướng bề ngoài thì có nhận thức ăn để làm phước điền cho chúng sinh. Vào xóm làng phải tưởng như đến chỗ không người. Vào xóm làng là chỗ náo nhiệt đông người, mà như đến chỗ không người. Đồng trống có nghĩa là đừng nên chấp có ta và có người. Ta cũng không, mà người cũng không, thì tâm mới thanh tịnh. Nếu còn thấy có người thì còn phải đối đầu. Trong thì có nội ma, và ngoài thì có ngoại chướng. Những cám dỗ tham sân si ái dục phiền não lúc nào cũng là những chướng ngại để phá hoại công phu tu hành. Vì thế vào xóm làng là đi vào đời để độ đời, chứ đừng để đời lôi cuốn nhận chìm. Nên nhớ, cuộc đời thì vô thường, trước có sao không, nay còn mai mất, mà con người cứ cố gắng vơ vét tích lũy, làm nô lệ cho lòng tham và gây khổ cho nhiều người. Nhưng họ quên rằng, càng vơ vét, càng có nhiều của, cũng giống như kẻ mang đá mà nhảy xuống sông, làm sao bơi nổi. Thấy sắc mà như đuôi, nghe thanh như nghe vang, ngửi hương như hít gió, nếm vị nhưng không phân biệt. Khi lục căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, tiếp xúc với lục trần, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thì tâm phát sinh trí phân biệt. Chẳng hạn như khi mắt thấy cái nhà thì tâm liền phân biệt là nhà này thì lớn hay nhỏ, đẹp hay xấu. Tai mũi khi nghe tiếng khen thì thích, nghe tiếng chê thì buồn. Lưỡi nếm mùi vị thơm ngon thì khoái ăn, muốn ăn cho nhiều. Còn nếu nếm mùi vị đắng, tanh, hôi thì khạc nhổ, bực mình khó chịu. Vì thế, nếu mắt thấy sắc mà như đuôi, tai nghe âm thanh mà như điếc, thì tâm không còn phân biệt đẹp xấu, ngon dở, không còn chấp trước, không luyến theo trần cảnh, không ưa, không ghét, không tham, không đắm. Và đây chính là sống với pháp bình đẳng vậy. Cho nên trong kinh Kim Cang cũng có câu ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, tức là đừng để cho tâm mình dính mắc là vậy. Lục căn tiếp xúc với lục trần sinh ra lục thức, mà căn, trần và thức đều là duyên giả hợp, nên tất cả là vô thường, vô ngã. Nhưng nếu không có sự phân biệt đẹp xấu hay ngon dở thì cuộc sống còn ý nghĩa chăng? Khi lưỡi chúng ta nếm một món ăn nào thì dĩ nhiên lưỡi biết thức ăn đó là ngon hay dở vì phản ứng của trực giác, nhưng không phân biệt theo Phật giáo. Có nghĩa là tuy lưỡi nếm vị ngon, biết ngon, vị dở biết dở, nhưng đừng để cho tâm phát khởi ý niệm để luyến theo cái ngon và chén ghét cái dở, thì đây cũng như nếm mà không biết mùi vị là vậy. Cũng như khi mắt thấy một chiếc xe thì dĩ nhiên chúng ta biết chiếc xe đó đẹp hay xấu, nhưng tâm không dấy niệm tham luyến muốn chiếm lấy cái xe đẹp thì thấy mà như đuôi là như thế. Thọ xúc như trí chứng, biết tướng của các pháp như huyền, xưa vốn không sanh cho nên nay không có diệt. Như trí chứng là trí thật, là chân lý. Khi có sự xúc chạm thì phát sinh ra cảm giác, mà cảm giác là có vui, có buồn, có thích, có chán. Và đây chính là hệ quả của tình cảm mông lung của con người, đưa đến phiền não khổ đau. Bây giờ con người cũng cảm thọ những cảm xúc đó mà không chạy theo tình cảm, mà quay về với cái trí chứng như thật. Bởi vì tất cả các xúc phạm chúng ta đều thấy nó như huyền hóa, không có thật, cho nên tâm sẽ không còn ô nhiễm. Vì các pháp là huyền, không thật, không tự tánh, tức là không, mà đã là không thì làm gì có thì có chung. Còn nữa, thưa ngài Đại Ca Diếp, có thể không cần rời bỏ bát tà mà được bát giải thoát. Ngay nơi tà pháp mà thế nhập chánh pháp, một chút thức ăn có thể đem bố thí cho tất cả, có thể cúng dường chư Phật và các hiền thánh, sau đó mới đáng ăn. Bát tà là đối ngược lại với bát chánh đạo. Vì thế bát tà gồm có tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm và tà định. Còn bát giải thoát cũng được gọi là bát bội xả, là tám pháp thiền định có công năng xa lìa tất cả phiền não và thoát khỏi những phiền trược trong ba cõi. Nếu đứng về pháp tướng tương đối mà nói thì có chánh có tà, có thiện có ác, có tốt có xấu, và dĩ nhiên còn thấy đau khổ bất tịnh. Chân lý mà ông Duy Ma Cật giới thiệu ở đây là lý tánh tuyệt đối, có nghĩa là trong bản thể chân như không hề có biên giới của nhị nguyên, để không còn phân biệt chánh với tà, thiện với ác hay tốt với xấu. Vì chánh tà, thiện ác, tốt xấu vốn không hai tức là một. Vì thế một khi chúng sinh sống với nguyên lý nhất như thì từ nơi phiền não mà họ sẽ tìm thấy Bồ Đề. Ngay trong cuộc sống sinh tử khổ đau này mà họ vẫn tìm thấy Niết Bàn, và ở trong tất cả mọi chúng sinh mà họ vẫn tìm thấy Phật tánh thanh tịnh. Cũng như khi cát bụi lắng xuống thì thấy nước trong ở trong lu nước đục, và thấy hoa sen hương thơm tinh khiết ở trong ao bùn đầy tanh hôi dơ giấy. Nguyên lý bất nhị tức là tinh thần bình đẳng của nhà Phật. Bởi vì đến đây chúng sinh sẽ không còn thấy bên kia tà, bên này chánh, bên kia pháp trói buộc và bên này là pháp giải thoát. Khi không còn kẹt bên này, bên kia thì từ một thức ăn mà có thể đem bố thí cho tất cả, đó chính là chỉ cho sự bình đẳng, không sai khác, có nghĩa là tất cả là một và một là tất cả. Ông Duy Ma Cật nói tiếp, ăn bằng cách như vậy sẽ không có phiền não, cũng không rời phiền não, không dùng ý nhập định, cũng không dùng ý xả định, không chủ thế gian, cũng không chủ niết bàn. Người thí chủ không có phước lớn, cũng không có phước nhỏ, không thêm công đức, cũng chẳng mất công đức. Đây là con đường vào Phật đạo thừa chân chánh, không chờn vờn khập khiễng ở cỗ xe bé bỏng của Thanh Văn.